Nguyên tắc thứ sáu là những cái hoạt động thẩm tra hay dịch tê hoạt động xác minh, thì nghĩa là thẩm tra kiểm soát. Thì là nguyên tắc này nhằm thiết lập thập các thủ tục thẩm tra để khẳng định rằng hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu quả. Thẩm tra là việc áp dụng các phương pháp, thủ tục kiểm nghiệm và những phương pháp đánh giá khác ngoài việc giám sát để xác định là cái quy trình được thực hiện phù hợp với cơ sở của HACCP. Và ngoài ra thì còn một cái định nghĩa khác về công nhận giá trị, đó là đưa ra được những bằng chứng để chứng minh rằng các yếu tố của quá trình HACCP đang được thực hiện là có hiệu quả. Thì việc công nhận giá trị thì chúng ta khi mà chúng ta phân tích mối nguy đã được khi mà việc chúng ta đã hoàn thành việc phân tích mối nguy và đã thực hiện được những biện pháp kiểm soát có hiệu quả, thì chúng ta phải hỏi là có phải là cái việc bạn làm hay là đúng hay không. Nếu mà chúng ta có thể khẳng định rằng việc đó là làm đúng, thì nghĩa là chúng ta đã công nhận cái giá trị của quá trình HACCP, cái kế hoạch HACCP của chúng ta. Và khi mà thẩm tra thì chúng ta phải tiến hành, chúng ta xem là cái hoạt động HACCP đó, cái kế hoạch HACCP đó có được hoạt động đúng theo cái kế hoạch đề ra ban đầu hay không. Nghĩa là theo cái câu khẩu hiệu của cái HACCP là hãy làm những cái gì bạn nói. Nghĩa là khi các bạn đã đề ra thì các bạn phải làm theo đúng như vậy. Nếu mà chúng ta đã tất cả những cái hồ sơ, những cái nguyên tắc HACCP chúng ta đề ra trên giấy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm đúng như vậy. Và khi mà chúng ta thẩm tra lại trên thực tế thì chúng ta thấy rằng tất cả những nguyên tắc HACCP đã được tuân thủ. Thì các hình thức thẩm tra thì chúng ta cần thẩm tra rằng kế hoạch để chứng minh rằng kế hoạch HACCP có đã đầy đủ và hợp lý để kiểm soát các mối nguy. Và chúng ta cần phải thẩm tra thường xuyên để có thể là chứng minh là các điểm kiểm soát CCP đã được kiểm soát và có được kiểm soát một cách có hiệu quả. Và chúng ta cần phải thẩm tra để biết rằng cái hệ thống HACCP đang hoạt động theo đúng kế hoạch thì tuân thủ theo kế hoạch HACCP. Và cuối cùng là chúng ta phải thẩm tra lại các quy tắc phía trên ha. Chúng ta thẩm tra lại, thậm chí chúng ta thẩm tra các quy tắc từ 1 tới 5 để chúng ta xem những quy tắc đó là có hiệu quả được hay chưa. Nghĩa là chúng ta phải thẩm tra lại những cái quá trình xác định giới hạn tới hạn, chúng ta thẩm tra lại cái quá trình phân tích mối nguy, xác định giới hạn tới hạn, thẩm tra lại những cái bị hành động sửa chữa để xem lại là tất cả những cái điều mà chúng ta đặt ra như vậy là đã có thích hợp hay chưa. Về công nhận giá trị thì là một cái đánh giá về mặt khoa học kỹ thuật của từng phần của kế hoạch HACCP, từ việc phân tích mối nguy đến mỗi chiến lược thẩm tra CCP. Thì chúng ta phải tiến hành việc công nhận giá trị này để chúng ta coi là cái việc mà cái quy trình sản xuất HACCP HACCP, kế hoạch HACCP trong nhà máy là đã được hiệu quả, được công nhận hiệu quả. Và cái người thực hiện việc công nhận giá trị này là có thể là đội HACCP trong nhà máy, nghĩa là quá trình chúng ta gọi là tự thẩm tra, hoặc là chúng ta có thể là nhờ cái yếu tố bên ngoài, là những cái cá nhân có đủ điều kiện do đào tạo hoặc có kinh nghiệm, chúng ta có thể mời những chuyên gia bên ngoài, nghĩa là chúng ta thẩm tra nội bộ và có thể chúng ta mời thẩm tra ở bên ngoài. Và để công nhận giá trị thì chúng ta đảm bảo rằng kế hoạch có giá trị để có thể kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm liên quan tới các thành phần, quá trình chế biến và sản phẩm. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng những kế hoạch HACCP của chúng ta đang thực hiện là sẽ không dẫn đến những cái mối có thể kiểm soát tốt được những mối nguy an toàn thực phẩm. Và chúng ta cũng phải kiểm tra là những kế hoạch đã thực hiện đúng như những cái gì mà chúng ta đã viết. Thì tại chúng ta nói là hãy làm những cái gì mà các bạn đã nói. Thì việc công nhận giá trị ban đầu này thì được thực hiện trong suốt những tuần hay những tháng đầu tiên của việc thực hiện kế hoạch HACCP. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện kế hoạch HACCP thì chúng ta chưa chắc gì là thấy gọi HACCP được là chính xác hay được đầy đủ. Cho nên chúng ta cần phải tiến hành việc công nhận giá trị này liên tục để chúng ta nếu mà thấy những cái điều gì mà cần sửa chữa, những điều gì mà chưa có hợp lý thì chúng ta phải thay đổi ngay. Và việc thực hiện cái thay đổi này phải càng nhanh càng tốt. Bởi vì thường thường cái kế hoạch HACCP thì chúng ta thực hiện trong nhà máy khoảng từ 6 tháng tới 1 năm. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm càng nhanh càng tốt để có thể là mời những chuyên gia ở bên ngoài đến để đánh giá kế hoạch HACCP nhà máy của bạn để công nhận cái giá trị, cấp cái chứng thư về HACCP. Và ngoài ra thì còn cái việc tái công nhận giá trị. Nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ thay đổi nào có ảnh hưởng đến việc phân tích mối nguy hay của kế hoạch HESAP thì chúng ta phải thẩm tra trở lại, người ta gọi là tái đánh giá để công nhận giá trị. Và khi có bất kỳ cái sự thay đổi nào thì chúng ta cần phải yêu cầu cái đơn vị thẩm tra chúng ta thẩm tra trở lại để chúng ta công nhận lại những giá trị của kế hoạch HESAP. Và có thể bởi vì khi mà chúng ta thay đổi kế hoạch đó thì chúng ta sẽ thay đổi những giới hạn tới hạn, thay đổi những hành động sửa chữa thì chúng ta phải tái đánh giá trở lại. Và thí dụ như phải yêu cầu phần gỡ quy trình đánh giá lại hàng năm, ví dụ của USDA, tổ chức nông nghiệp Mỹ và tổ chức thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ thì yêu cầu đánh giá lại thường xuyên hàng năm cái kế hoạch HESAP của bạn. Và việc tái công nhận giá trị thì cũng cần thiết khi mà có một thông tin mới liên quan phát sinh đến sự an toàn thực phẩm của một sản phẩm hay là một thành phần nào đó. Khi mà chúng ta thấy có một thông tin khoa học nào liên quan, ví dụ như là xuất hiện một loại vi khuẩn mới hay là xuất hiện một loại chất độc mới hay trong thành phần nguyên liệu các bạn thì có thể là một cái loại thuốc kháng sinh mới vừa được sử dụng mà nằm trong danh mục cấm, thì chúng ta cần phải tái công nhận giá trị đó để chúng ta xem là chúng ta những cái giới hạn tới hạn, những cái biện pháp hành động mà chúng ta đặt ra đối với cái nguyên liệu là có được có cần phải cập nhật bổ sung hay không. Và khi có cảnh báo của cơ quan thẩm quyền về các vấn đề liên quan tới sản phẩm hay quá trình chế biến, những cơ quan thẩm quyền này thì là ví dụ chúng ta có những cái quy định, những cái thông tin của những cơ quan quản lý về cái tình hình dịch bệnh rồi chẳng hạn, thì chúng ta cần phải thẩm tra lại ngay xem quy trình của mình có đảm bảo được hay không. Thì khi mà chúng ta phát hiện những cái sự sai lệch, khi mặc dù chúng ta thiết lập giới hạn tới hạn như vậy nhưng mà sản phẩm vẫn bị lỗi liên tục, thì chúng ta cũng cần phải thẩm tra lại quá trình, xem những cái thiết lập, những cái giới hạn tới hạn hay những cái hành động mà kiểm soát tại những điểm tới hạn đó có được tuân thủ hay không. Và khi mà chúng ta sản phẩm bị lỗi, bị thu hồi thì chúng ta cũng phải tiến hành tái công nhận giá trị lại cái biện pháp HESAP sử dụng trong nhà máy. Và đặc biệt là nếu người tiêu dùng phàn nàn về cái chất lượng sản phẩm của các bạn thì điều quan trọng, thì điều nhanh chóng là các bạn cần phải tiến hành chúng ta thẩm tra lại cái, chúng ta tái công nhận lại giá trị của quá trình HESAP. Có thể cái quy trình HESAP trong nhà máy các bạn đã không được sử dụng, không được hoạt động tốt, thì chúng ta phải tiến hành chúng ta kiểm tra để công nhận giá trị lại. Và khi mà tiến hành việc đánh giá lại thì đội HESAP cần đưa ra một bản báo cáo chi tiết về những phát hiện mới của họ trong quy trình, thử xem là trong quy trình thì có những cái việc gì cần thay đổi, cần sửa chữa. Và báo cáo này cần phải lưu trữ ở trong hồ sơ. Và kế hoạch HESAP cần phải thay đổi ngay nếu mà chúng ta cái việc mà đánh giá lại chỉ ra rằng kế hoạch HESAP không còn hiệu quả, không còn đầy đủ nữa, thì chúng ta cần phải thực hiện những biện pháp thay đổi cho nó phù hợp. Hay việc thẩm tra thì được thiết kế để đảm bảo rằng kế hoạch HESAP đang thực hiện phù hợp, thì chúng ta cần có thể thẩm tra những các chương trình tiêu quyết, những chương trình như là BRB hay SOP, GMP hay SOP, và có thể thẩm tra lại cái điểm kiểm soát tới hạn, và thậm chí chúng ta thẩm tra toàn bộ cái kế hoạch HESAP. Có thể kiểm thủ tục thẩm tra được thực hiện bởi nguồn lực nội bộ trong cơ quan do đội HESAP, hoặc là chúng ta mời chuyên gia bên ngoài để thẩm tra. Khi mà chúng ta thẩm tra các quá trình tiêm quyết thì chúng ta có thể đánh giá được đánh giá trở lại những cái thủ tục của chương trình tiêm quyết, đánh giá thủ tục của GMP, đánh giá thủ tục SOP để đảm bảo là chương trình được hoạt động đúng như kế hoạch. Và chúng ta phải xem các chương trình tiêm quyết có được kết hợp chặt chẽ với kế hoạch HESAP hay không. Cái việc kết hợp chặt chẽ này rất là quan trọng, bởi vì khi kết hợp chặt chẽ thì chương trình tiêu quyết nó sẽ hỗ trợ cho cái việc phát triển, cái việc kiểm soát mối nguy. Nếu như là chương trình tiêu quyết mà không được áp dụng đúng chính xác thì việc kiểm soát mối nguy thì sản phẩm nhà máy rất là dễ bị sai lỗi. Bởi vì khi mà chúng ta xác định cái điểm CCP thì chúng ta đã mặc nhiên công nhận là các chương trình tiêu quyết hoạt động có hiệu quả, cho nên chúng ta chỉ tập trung vào kiểm soát những cái mối nguy đáng kể tại những cái điểm kiểm soát tới hạn hay mà thôi. Nhưng mà nếu mà chương trình tiêm quyết mà không hoạt động hiệu quả thì sẽ rất là nguy hiểm cho sản phẩm đến mức độ an toàn thực phẩm. Thì còn đối với các CCP thì chúng ta cần phải thẩm tra bằng cách là hiệu chuẩn các thiết bị chế biến, rồi hiệu chuẩn các thiết bị chế biến thử xem cái mức độ dao động có nằm ở trong giới hạn cho phép cần thiết hay không. Kiểm tra hồ sơ hiệu chuẩn, kiểm tra hồ sơ giám sát và các báo cáo về hành động khắc phục những cái vi phạm đã xảy ra. kiểm tra về mức độ đầy đủ của CCP để kiểm soát các mô hình đã được xác định chưa. Thì cái việc kiểm tra độc lập này thì thông thường chúng ta sử dụng bằng thực hiện bằng cái phương pháp chúng ta lấy mẫu trực tiếp trên quy trình và chúng ta đem đến kiểm tra xem là những cái mối nguy tại những cái điểm CCP đó có đã được triệt tiêu hay chưa, có đã được triệt tiêu ngăn ngừa loại trừ hay là có được giảm thiểu đến cái mức cần thiết hay cái mức có thể chấp nhận được hay chưa. Thì cái khi mà chúng ta kiểm tra độc lập như vậy, nếu mà chúng ta phát hiện được là điểm CCP đó chưa thể nào quản lý đầy đủ những cái mối nguy tại cái điểm đó thì chúng ta cần phải thay đổi quy trình ngay. Và chúng ta thường thường kiểm tra theo cái mục tiêu. Mục tiêu nghĩa là chúng ta nhận được những cái phản hồi của khách hàng hay là nhận được chúng ta thấy là sản phẩm có bị sai lỗi mà chủ yếu ở tại một khâu nào đó thì chúng ta cần phải tập trung chúng ta thẩm tra tại khâu đó. Rồi chúng ta khi mà chúng ta thực hiện việc hiệu chuẩn thì chúng ta cần phải thực hiện việc hiệu chuẩn đối với dụng cụ và thiết bị để sử dụng cho việc giám sát hay thẩm tra. Ví dụ chúng ta hiệu chuẩn pH kế, chúng ta hiệu chuẩn nhiệt kế, chúng ta hiệu chuẩn những cái thiết bị máy soi màu chẳng hạn. Và chúng ta phải hiệu chuẩn như thế nào để đảm bảo cái sự chính xác của phép đo đạc. Thông thường thì chúng ta phải có tần suất chúng ta hiệu chuẩn các thiết bị ở trong nhà máy. Và chúng ta có thể dựa vào những cái thiết bị chuẩn, những cái sự chuẩn để chúng ta xem lại cái thiết bị của chúng ta có là được là đo lường được chính xác hay không. Bởi vì không phải là lúc nào chúng ta cũng mang cái thiết bị đi của chúng ta đi hiệu chuẩn ở tại, tốt nhất là chúng ta mang đến hiệu chuẩn tại ví dụ trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng chẳng hạn. Nhưng mà nếu như chúng ta ở tại nhà máy xí nghiệp chúng ta có những thiết bị chuẩn rồi thì chúng ta có thể chúng ta dựa vào kết quả đo đạc của những thiết bị chuẩn đó chúng ta so sánh lại với những cái thiết bị mà chúng ta đang sử dụng cho quá trình giám sát hay thẩm tra để chúng ta xem là cái sự sai lệch có cái độ sai lệch đáng kể hay không. Và chúng ta cũng phải thẩm tra kế hoạch HACCP để đảm bảo chắc chắn rằng việc áp dụng của HACCP tuân theo những cái kế hoạch mà chúng ta đưa ra ban đầu. Và chúng ta kiểm tra lại hồ sơ HACCP và chúng ta kiểm tra trên thực tế sản xuất luôn. Chúng ta phải kiểm tra lại là cái kế hoạch HACCP là có tuân theo đúng như là những cái gì mà chúng ta đã viết hay không. Và chúng ta cần phải kiểm tra, thí dụ chúng ta kiểm tra việc chính xác của việc mô tả sản phẩm và sơ đồ quy trình, tức là kiểm tra lại trong những bước xác động những cái bước mà xây dựng kế hoạch HACCP là phải mô tả sản phẩm rồi lập xác lập sơ đồ quy trình, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái việc này có chính xác hay không. Và kiểm tra lại các điểm kiểm soát giới hạn có được giám sát đầy đủ theo các yêu cầu của quá trình HACCP hay không. Rồi kiểm tra xem, thẩm tra xem cái quá trình chế biến có được vận hành trong những giới hạn tới hạn được thiết lập hay không. Kiểm tra về cái hồ sơ có được hoàn thành tại những khoảng thời gian yêu cầu và xem xét thích hợp hay không. Về hồ sơ này thì yêu cầu là khi mà chúng ta hồ sơ phải ghi chép tại chỗ. Ghép tại chỗ chúng ta không phải là chúng ta ghi chép, nghĩa là chúng ta ghi chép khi chúng ta quan sát thấy chúng ta ghi chép ngay. Chúng ta không phải ghi chép lại bằng trí nhớ, nghĩa là chúng ta tuyệt đối là chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ mang theo hồ sơ đến một cái điểm CCP nào đó và có thì chúng ta ghi là nhận lại tất cả những cái hoạt động nó xảy ra điểm đó, chứ không phải là chúng ta sau đó chúng ta đi một vòng rồi sau đó chúng ta mới quay trở về chúng ta ghi chép lại theo cái trí nhớ của chúng ta. Đó là phải là yêu cầu là hồ sơ phải được hoàn thành chính xác ở những cái điểm thời gian yêu cầu. Và khi mà có những cái than phiền của người tiêu dùng thì chúng ta cần phải xem xét lại để chúng ta có kế hoạch thẩm tra phù hợp để đảm bảo cái sản phẩm chúng ta là có đầy đủ cái đảm bảo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn. Chúng ta cần phải kiểm tra lại hồ sơ, tức là kiểm tra lại những cái hoạt động giám sát đã thực hiện trong những vị trí cụ thể trong kế hoạch HACCP, thực và kiểm tra cái tần suất của những hoạt động giám sát, kiểm tra những cái hành động khắc phục đã được thực hiện và kiểm tra là những cái thiết bị có được hiệu chuẩn chưa và cái tần suất hiệu chuẩn những cái thiết bị kiểm tra này như thế nào. Thì chúng ta những cái thủ tục và thẩm tra bởi một tổ chức có thẩm quyền hay là một cơ quan kiểm tra bên ngoài, thì những thủ tục này bao gồm là kiểm tra để việc phân tích mối nguy kế hoạch HACCP hay là xem có bất kỳ cái sự cải tiến nào so với kế hoạch HACCP đã được xác định trước, kiểm tra lại hồ sơ giám sát CCP, kiểm tra hồ sơ hành động khắc phục, kiểm tra lại cái hồ sơ thẩm tra. Chúng ta kiểm tra, thậm chí là thẩm tra thì chúng ta kiểm tra lại luôn cái hồ sơ mà chúng ta đã tiến hành thẩm tra kế hoạch HACCP trong nhà máy. Và chúng ta cần phải kiểm tra trên thực tế. cái phần ở phía trên là chủ yếu là kiểm tra về hồ sơ, nhưng mà sau khi kiểm tra hồ sơ xong thì chúng ta cần phải kiểm tra trên thực tế để đảm bảo là kế hoạch HACCP đã được thực hiện và coi xem là những cái hồ sơ có được lưu trữ phù hợp hay không. Nghĩa là chúng ta kiểm tra thực tế cái hoạt động, và chúng ta có thể trong cái hoạt động thẩm tra này có thể là thu thập và lấy mẫu để phân tích lại xem là những cái điểm CCB có được kiểm soát hay không. Thì việc thủ tục kiểm tra tại các CCB nên bao gồm: thứ nhất là chúng ta xác định lại cái quy trình vận hành có chính xác hay không, rồi xác định lại những kiến thức của người vận hành khi mà thiết lập các điểm CCB, thiết lập các giới hạn tới hạn, thiết lập các hoạt động giám sát và lưu trữ hồ sơ. Nghĩa là chúng ta phải xem lại xem là những cái kiến thức mà sử dụng để thiết lập những cái tiêu chuẩn đó có chính xác hay không, có đầy đủ hay không, có cần gì phải bổ sung hay không, và xác nhận lại kiến thức của vận hành trong các hành động trong trường hợp có sai lệch, tức là trong hành động sửa chữa phải xác lại, kiểm tra lại xem những hành động sửa chữa mà đã được đề nghị có chính xác, có hợp lý hay không. Và ngoài ra còn phải khảo sát cái hoạt động thực hiện của người vận hành, tức là những công nhân mà những cái người đang trực tiếp đứng ở cái khâu sản xuất. Thì chúng ta kết thúc ở cái phần nguyên tắc thứ 6.